không được làm thế kia. Nhưng mà thực sự như là Thánh Phaolô nói, nó không mang cho chúng ta đến là được cái ơn cứu độ, là bởi vì chúng ta cứ vẫn lỗi phạm mãi. Cho đến khi mà Chúa Giêsu tới, Ngài nói đó là ta đến không phải là để ta mà phá cái luật, ta đến không phải là ta bỏ cái 10 cái điều răn đi, nhưng mà ta làm cho nó kiện toàn. Thì Chúa Giêsu làm cho nó kiện toàn như thế nào? Thì cái bài giảng trên núi này đó, nó là cái mà nó kiện toàn cái lề luật của Thiên Chúa. Nó tích cực là bởi vì nó không có đặt căn bản trên sợ hãi như là 10 điều răn, tại vì không làm đó thì sợ Chúa phạt. Nhưng mà cái bài giảng trên núi nó mang tính cách tích cực vì nó đặt căn bản ở trên tình yêu, và nhất là nó trên đó là cái sự tự nguyện. Mình muốn sống và làm những cái gì mà Chúa nói. Đó là chúng ta mới đi tổng quát vào cái kinh Lạy Cha. Bài giảng trên núi, bây giờ chúng ta đi qua cái kinh Lạy Cha. Chúng ta nói một cách tổng quát trước thì chúng ta bắt đầu từ cái là Chúa dạy trước, Chúa nói đó là Lạy Cha, phải không? Khi mà cầu nguyện á, thì các con nói như thế này: Lạy Cha. Thì khi mà chúng ta nói cái chữ Lạy Cha đó, thì chúng ta thấy đó là cái cảm giác của chúng ta là mình nhiều khi chúng ta nói quen quá rồi, thế là chúng ta không có để ý. Nói lần đầu tiên cho có lẽ là nó sẽ lạ, nhưng mà nói quen quá rồi cái bắt đầu nó từ từ đó là nó mất những cái lạ đi. Cho nên thế này, chúng tôi muốn quý ông bà và anh chị em, nếu mà của chúng ta có thể mà thực tập đó, chúng ta có thể thực tập ngay sau khi mà chúng ta, sau cái giờ mà chúng ta nghe giảng với tính tâm này. Nhưng mà nhất là khi mà chúng ta cầu nguyện ở nhà đó, chúng ta thử đọc cái kinh Lạy Cha mà hết sức là chậm rãi, và chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta sẽ thấy thế là nó tuyệt vời như thế nào. Trước tiên đó là Chúa cho chúng ta gọi Chúa là Cha. Ơn này đó không phải là ơn nhỏ, phải không? Nó giống như là cái câu chuyện mà ngày xưa có một cái cô bé mà được tìm thấy, cô bé mà Phi Châu mà được tìm thấy về sau là lên làm công chúa. Chúng ta nhớ cái tên của cô bé, tôi không nhớ cái tên đó. Cái gì đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái người rất là hèn hạ. Như chúng tôi nói đó là có một lần mà bà cụ mà đọc cái kinh Lạy Cha bảo rằng: thưa cha, con đọc xong cái kinh đó rồi là con khóc, không thể nào đọc tiếp tục nữa. Là bởi vì con là ai mà con dám được gọi Chúa là Cha? Con chỉ là một cái bà lão quê mùa, thất học, nghèo rồi, nghèo cờ hèn như thế vậy mà con được gọi Chúa là Cha. Thế là chúng ta thấy đó là cả là một cái diễm phúc tuyệt vời. Chúa cho chúng ta cái điều đó, phải không? Đó, giờ đây là chúng ta biết đó là cái hồng ân Chúa đã dạy cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng đó là khi mà chúng ta nói cái câu đó, nó ở trong cái nhà thờ mà sau khi, trước khi mà chúng ta rước lễ vào, nhiều người chúng ta đó là nắm tay nhau và bắt đầu đó là đọc kinh Lạy Cha. Thì anh cũng đọc kinh Lạy Cha, bà cũng đọc kinh Lạy Cha, phải không? Và cả hai đó là cũng đều nói đó là ao là Lạy Cha chúng con, phải không? Thì không biết là anh có làm tổng thống đi chăng nữa thì anh cũng gọi Chúa là Cha. Và tôi đó là có cái người mà thường dân nô lệ, tôi cũng gọi Chúa là Cha. Mà khi mà chúng ta mà cùng gọi Chúa là Cha như thế vậy đó, thì chúng ta là cái gì của nhau? Là anh chị em, phải không? Là anh chị em. Chúng ta phải nhớ rõ cái điều đó, là anh chị em với nhau. Thì chẳng có cái lẽ gì mà vừa đọc kinh Lạy Cha xong đi ra cuối nhà thờ cái là chửi thằng này con kia. Như vậy đó là chúng ta đọc kinh Lạy Cha với cái ý nghĩa, với cái tâm tình gì? Chúng ta thấy chưa? Cho nên là chúng ta phải, cái kinh Lạy Cha đó là nó thiết lập cái liên hệ chiều dọc của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta gọi Chúa là Cha, và nó thiết lập cái mối liên hệ hàng ngang đó là với tha nhân, đó là tất cả mọi người chúng ta là anh chị em với nhau. Cho nên không có Một cái lý gì mà khi mà chúng ta đọc kinh Lạy Cha rồi đi ra ngoài chúng ta xỉ bà anh chị em chúng ta, hay là chúng ta coi thường anh chị em chúng ta, mà nhất là chúng ta là đánh đập hay là lợi dụng anh chị em của chúng ta. Thực sự khi mà chúng ta mà đọc thốt lên được cái lời kinh Lạy Cha đó, là những cái đó nó phải ở trong cái đầu của chúng ta. Thánh Phaolô đó là ngài làm gương, ngài gọi ông Philemon, phải không? Chúng ta biết đó là Philemon đó là một cái người nô lệ. Philemon đó là cái môn đệ của ngài, phải không? Nhưng mà đó là ngài xin để mà nhận lại như là một cái người anh em. Đó, cho nên chúng ta thấy là khi mà đã có cái quan hệ với Thiên Chúa thì những cái mà hình thức mà nô lệ mà để mà lợi dụng tất cả những cái người khác là chúng ta phải tuyệt đối chúng ta phải hủy bỏ đi, để cho chúng ta có cái sức mạnh mà chúng ta có thể mà tiếp tục cái kinh Lạy Cha. Tại sao chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha? Những lý do nào mà tại sao mà chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha? Thì ít nhất là chúng ta có ba cái lý do sau đây. Lý do thứ nhất đó là bởi vì Ngài dựng nên chúng ta. Mà không những dựng nên chúng ta thôi, mà dựng nên một cách rất là đặc biệt. Trong sách Sáng Thế Ký chúng ta đọc làm sao? Chúa dựng nên con người làm sao? Giống hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa có dựng lên cái loài nào khác mà giống hình ảnh của Thiên Chúa không? Cho nên là Chúa dựng lên chúng ta rất là đặc biệt, để cho chúng ta giống Ngài, như là con mà giống cha vậy. Cho nên đó là một cái lý do mà chúng ta phải gọi Thiên Chúa là Cha. Lý do thứ hai đó là Ngài cai trị chúng ta không giống như là những đầy tớ, như là những cái người mà cùng cộng tác với Ngài. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong cái mà đêm mà Chúa rửa chân ấy, Chúa nói làm sao? Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, là bởi vì tôi tớ nó không biết việc chủ làm. Nhưng mà thầy gọi các con là bạn hữu, là bởi vì tất cả những gì mà thầy đã biết, nghe biết nơi cha thầy thì thầy đã cho các con biết rồi. Cho nên đó là Chúa đối xử với chúng ta đó là giống như là những cái người mà bạn hữu, nghĩa là trong cái thâm tình như thế vậy. Nhưng mà cái mà liên hệ với cha con thì chúng ta thấy cái điều đó là chúng ta vẫn còn để đối với Chúa. Và cái thứ ba đó là Ngài nhận chúng ta như là những người con nuôi. Chúng ta nhớ cái câu Gioan chương 1 câu 13 phải không? Còn tất cả những ai tin vào Ngài thì Ngài ban cho họ quyền gì? Quyền làm con Thiên Chúa. Quyền này đó là không có do khí huyết hay là do bất cứ cái mối liên hệ gì, nhưng mà bởi vì đó là chúng ta tin vào Chúa và Chúa cho chúng ta làm con Chúa. Và nên là con Chúa thì buộc là chúng ta phải gọi Chúa là Cha. Và chúng ta làm con Chúa thì chúng ta được thừa hưởng tất cả những cái gì mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta. Phải không? Đã làm con thì cũng là cái người thừa hưởng gia tài. Tất cả những gì mà của Chúa có là của chúng ta. Phải không? Đó, cho nên là chúng ta nhớ là tất cả những cái mà đặc quyền chúng ta hưởng như thế vậy là chúng ta gọi Chúa là Cha như thế vậy. Đó là cái mối liên hệ mà của chúng ta với Thiên Chúa. Bây giờ cái bổn phận của chúng ta làm sao? Chúng ta là con phải không? Chúng ta là con Thiên Chúa thì cái bổn phận của chúng ta đó là phải như thế nào? Hay là chỉ gọi Thiên Chúa là Cha để mà lấy gia tài thôi, còn bổn phận thì không cần biết tới. Con thì phải làm sao?
Nghe lời của Cha.
Đúng, phải vâng lời. Phải không? Con mà không vâng lời thì sao? Con bất hiếu, hay là chúng ta nói theo kiểu Việt Nam mới là con bất dạy, phải không? Con đó là phải vâng lời những cái gì mà Thiên Chúa dạy bảo. Và Thiên Chúa không chỉ nói là chúng ta vâng lời Thiên Chúa, mà Và Chúa còn cho chúng ta một cái gương kìa. Nên nhìn thấy cái gương trên kia phải không? Chúa Kitô đó là tuy là thân phận của Thiên Chúa, nhưng mà đã vâng lời và hạ mình xuống, và đã chấp nhận cái chết như vậy mà chết trên thập giá, vâng lời cho đến chết. Chứ không phải là chỉ có vâng lời là một lần, hai lần trong cuộc đời. Vâng lời cho bà chuyên tin Chúa Cha và vâng lời cho đến chết. Rồi chúng ta làm sao nữa? Làm con thì phải làm sao?
Yêu mến Chúa.
Đúng, làm con là phải yêu mến. Phải không? Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến những anh em mình như là Thiên Chúa yêu mến vậy. Phải không? Chúa Giêsu nói với chúng ta làm sao? Là người ta cứ cái dấu này là dấu gì? Mà nhận các con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau. Cho nên đã là con của Thiên Chúa thì phải biết yêu. Và biết yêu là yêu cho đến cùng, không có yêu nửa chừng. Không phải là chỉ có yêu khi nào mà tốt, còn khi nào mà không tốt nữa là bỏ. Để chúng ta biết là làm con Thiên Chúa là chúng ta phải yêu thương nhau. Và điều gì nữa? Đúng, chúng ta yêu thương nhau và chúng ta phải tha thứ cho nhau như là Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Điều đó là chắc chắn là chúng ta sẽ động tới trong cái phần mà xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cho nên đó là nếu mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Và chúng ta đã dư biết là Chúa đã đưa cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện. Nếu mà chúng ta không tha thứ, phải không? Một người mắc nợ 10.000 nén vàng và một người có mắc nợ 100 quan tiền, sau khi mà được tha rồi đi ra xiết cổ cái người mà chỉ có mắc nợ mình 100 quan, thì chúng ta dư biết là Thiên Chúa sẽ đối xử như thế nào đối với những người mà không biết tha thứ cho anh em. Rồi chúng ta phải làm sao nữa? Tha thứ và nhịn nhục là phải chịu đựng tất cả những cái đau khổ mà của những người khác mà gây ra cho mình. Giờ chúng ta sẽ động tới là phúc cho những ai mà ăn ở hiền lành. Hiền lành đó là không phải là khi mà người ta nói cái đó là mình bắt đầu đó là mình dựng đứng lên và bắt đầu đó là chửi rủa. Giờ cái phúc cho những cái người hiền lành đó là chúng ta sẽ động tới đó là chúng ta thấy đó là cái người hiền lành là cái người cho dấu bây giờ mà có nói bao nhiêu những cái lời xỉ phà, họ không coi ra gì cả. Và như vậy đó là cái tâm hồn của họ bình an, phải không? Nhưng mà nếu mà bây giờ mà biết cái người đó mà nóng giận đó là người ta sẽ khiêu khích mãi, rồi nhiều khi mà cao máu lên mà chết thôi, phải không? Đúng. Nhưng mà cái người nào mà biết mà kiểm soát cái con người của mình đó là cái người mà sống bình an và sống hạnh phúc. Và tại sao Chúa dạy chúng ta cái điều đó? Chúng ta sẽ để đến cái điều đó. Cái gì nữa chúng ta cần phải làm cái gì cho cha chúng ta? Đúng, là chúng ta phải làm cho danh cha cả sáng. Chúng ta đã động, chúng ta bắt đầu động vào trong kinh lạy cha rồi, phải không? Chúng ta làm cho danh cha cả sáng. Và chúng ta thường thường mà chúng ta mà thấy cha của chúng ta tốt lành thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta phải ngợi khen, thảo chúng ta phải ca khen Thiên Chúa. Đó là lý do mà tại sao mà chúng ta đến đây, phải không? Chúng ta đến đây chúng ta tham dự thánh lễ, rồi chúng ta nghe giảng, chúng ta làm việc tất cả những cái việc phục vụ là bởi vì chúng ta muốn ca khen Thiên Chúa. Và thực sự sau cùng ở trong cái cuộc đời của chúng ta đó là cả cuộc đời chúng ta bể với Chúa là chúng ta tối ngày chúng ta chỉ ca khen Chúa thôi, tất cả những cái mà lòng nhân ái, cái lượng từ bi của Chúa. Nhưng mà đồng thời các ngôn sứ đó là đề phòng chúng ta, đó là ca khen đó, là có phải rằng chỉ có ca khen bằng môi bằng miệng không? Thấy người ta hát mình cũng hát mà trong lòng chẳng có gì cả. Chúa có tin những ai mà chỉ có mày môi miệng không? Chúa biết tâm hồn chúng ta. Cho nên là khi mà chúng ta ca khen Thiên Chúa đó là tận ở trong cái tâm hồn chúng ta. là chúng ta nói lên hay là chúng ta hát lên những cái lời đó. Và để được như thế vậy là chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu đó là cái tình thương của Chúa dành cho chúng ta như thế nào, thì chúng ta mới có thể mà chúng ta ca khen với tất cả cái tâm hồn chúng ta được. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi tham dự phục vụ đó, tại sao mà có những cái người đó là họ lạc quan phải không? Họ đến với Chúa, họ ngồi lên trên đây, họ hát sướng, họ ca ngợi Chúa. Còn có những người cũng đi đến nhà thờ, cũng lấy lại ngồi xuống dưới kia mà miệng không quần mở. Thì chúng ta nói là chúng ta ca khen Chúa, chúng ta là con Chúa kiểu gì? Mỗi tuần chúng ta nhớ là chúng ta chỉ có là dành có khoảng chừng một tiếng đồng hồ đi lễ dành cho Chúa. Vậy mà như chúng tôi hôm qua chúng tôi làm lễ đột đức, chúng tôi thấy rõ lắm là bắt đầu cha giảng rồi thì mới vẫn còn những người vô mà vô